Captain Thompson bắt đầu cảm thấy bất an. Giờ đây ông ta có quyền lực và nó cứ như một thứ ma túy lại muốn có thêm nữa. Bố vợ ông ta, William Stone, hứa đưa ông ta vào một thế giới bí ẩn khép kín nào đó. Nhưng cho đến giờ, lão vẫn chưa thực hiện lời hứa đó. Một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, Thompson biết rằng thứ sáu nào bố vợ mình cũng biến mất. Thompson đã gọi điện xin ăn trưa với lão. Xin lỗi, thư ký của William Stone trả lời, nhưng hôm nay ngài Stone đi vắng. Ồ, chán quá. Thế chưa thứ sáu tới thì sao? Xin lỗi ông Thompson, thứ sáu tới ngài Stone cũng sẽ đi vắng. Lạ nhỉ, và thậm chí nó còn trở nên lạ hơn khi mà hai tuần sau đó, Thompson cũng gọi lại mà vẫn nhận được cùng một câu trả lời. Thứ sáu nào lão già cũng biến đi đâu thế nhỉ? Lão ta không phải là người say mê chơi golf hay đam mê một thú vui nào cả. Lý do hẳn là một người đàn bà, vợ của William Stone ưa giao thiệp và rất giàu có. Bà ta là một phụ nữ đài cát và cũng có tính cách mạnh mẽ hệt như ông chồng. Bà ta không phải là một loại phụ nữ tha thứ được cho chồng về chuyện trăng hoa. Nếu lão ta đang có một vụ ngoại tình, Thompson nghĩ điều đó có nghĩa là mình tóm được gáy lão. Ông ta hiểu là phải tìm ra cho bằng được. 5 giờ sáng ngày thứ sáu tiếp theo đó, Dustin Thompson đã ngồi sùng sục sau tay lái của một chiếc Ford Taurus rất bình thường, đậu cách tòa dinh thự sừng sững của William Stone nửa dãy phố. Đó là một buổi sáng lạnh giá và ảm đạm, và Thompson luôn luôn tự hỏi ông ta đang làm gì ở đó. Có thể là có một lời giải thích hoàn toàn hợp lý nào đó cho một cái hiện tượng kỳ cục này của Stone. Mình đang phí thời gian, Thompson nghĩ, nhưng có điều gì đó đã kìm chân ông ta lại. Lúc 7 giờ, hai cánh cổng lớn mở ra và một chiếc xe xuất hiện. Ngồi sau tay lái là William Stone thay vì chiếc xe sang trọng thường dùng. Lúc này lão ta đang ngồi trong một chiếc xe chở hàng nhỏ màu đen mà đám gia nhân vẫn sử dụng. Thompson đột nhiên cảm thấy hồi hộp. Ông ta biết là mình đang phát hiện một chuyện gì đó. Người ta thường sống theo một khuôn phép riêng và Stone đang phá vỡ cái khuôn phép ấy. Phải là chuyện một người đàn bà. Lái xe một cách thận trọng và giữ một khoảng cách khá xa chiếc xe chở hàng. Thompson bám theo ông bố vợ xuyên các đường phố Washington tới một con đường dẫn đi Arlington. Mình phải thật tế nhị trong chuyện này, Thompson nghĩ. Mình không muốn làm quá mạnh, mình sẽ thu thập tất cả các thông tin có thể có được về lão. Và rồi mình sẽ lập quân bài. Mình sẽ nói với lão rằng mình chỉ quan tâm tới chuyện bảo vệ cho lão mà thôi. Lão sẽ hiểu. Lão chẳng bao giờ muốn có chuyện bê bối om sòm. Dustin Thompson quả mải mê với những suy nghĩ đến nỗi suýt không rẽ theo William Stone. Họ vào tới một khu dân cư dành riêng. Chiếc xe hàng màu đen đột nhiên mất hút vào một con đường nhỏ chạy dài trong bóng cây. Dustin Thompson dừng xe, lựa chọn cách theo dõi tốt nhất. Liệu ông ta có nên chạm mặt với William trước sự không trung thủy của lão ta lúc này không? Hay nên đợi cho đến khi Stone đi khỏi và nói chuyện với người đàn bà kia trước đã? Hay nên yên lặng thu thập tất cả những thông tin cần thiết và rồi nói chuyện với ông bố vợ? Ông ta quyết định phải tìm hiểu cụ thể. Thompson đậu xe ở một con đường phụ và đi vòng theo con đường nhỏ ở phía sau ngôi nhà hai tầng kia. Một hàng rào gỗ bao quanh khu sân sau, nhưng điều đó không có trở ngại gì. Thompson mở cổng và bước vào bên trong. Ông ta đang đứng trước một khu vườn lớn xinh đẹp và được chăm sóc chu đáo với ngôi nhà khuất phía sau. Ông ta nhẹ nhàng đi dưới hàng cây chạy ngang bãi cỏ tới đứng bên cửa sau của ngôi nhà và tính toán bước đi tiếp theo. Ông ta cần có bằng chứng về chuyện đang xảy ra. Không có nó thì lão già sẽ cười vào mặt cho. Dù chuyện gì đang xảy ra bên trong kia thì lúc này cũng đều có thể là chìa khóa dẫn tới tương lai của ông ta. Phải tìm ra cho được. Rất nhẹ nhàng, Thompson thử mở cửa cánh sau. Nó không được khóa. Ông ta lọt vào bên trong và thấy mình đang đứng trong một phòng bếp lớn kiểu cổ. Không có ai chung quanh cả. Thompson tiến đến bên cánh cửa phụ nhẹ nhàng đẩy ra. Trước mặt ông ta là gian tiền sảnh lớn. Ở phía đầu kia là một cánh cửa đóng kín, có thể là dẫn tới một phòng thư viện. Thompson bước tới hết sức nhẹ nhàng. Ông ta đứng nép bên cánh cửa. Không hề có tiếng động gì bên trong, có thể là lão già đang ở trong phòng ngủ trên gác. Thompson đẩy cửa ra. Ông ta đứng trước ngưỡng cửa chết đứng. Có hơn một chục người đàn ông đang ngồi trong phòng quanh một chiếc bàn lớn. Vào đi Dusty, William nói. Chúng tôi đang chờ anh đấy.